Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 10 câu 37 đến câu 42. Từ bỏ mình để theo Chúa Giêsu. Ai thương cha thương mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai thương con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không mang lấy thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy đến. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Quý vị và các bạn thân mến! Tại đảo Sicilia bên nước Italia, dân chúng còn truyền miệng nhau câu chuyện về một họa sĩ tài danh trong vùng, sống cách đây vài trăm năm, và là tác giả của bức họa nổi tiếng về cuộc đời của Chúa Giêsu, được trưng tại nhà thờ chính tòa trong vùng. Sau thời gian làm việc, họa sĩ đã vẽ xong các dung mạo tông đồ, nhưng còn hai dung mạo không vẽ được. Đó là dung mạo của Chúa Giêsu và dung mạo của Giuđa, người môn đệ phản thầy. Ông phải đình lại công việc để đi tìm người mẫu cho dung mạo của Chúa Giêsu. Sau nhiều tháng đi tìm, thì ông chọn được một thanh niên khôi ngô tuấn tú làm mẫu cho dung mạo của Chúa Giêsu. Vấn đề khó khăn cuối cùng là để tìm người mẫu cho dung mạo của Giuđa. Ông đã phải đi tìm rất nhiều năm mà không gặp. Đến lúc gần cuối đời, tưởng mình sẽ không thể nào hoàn thành bức tranh được nữa, ông buồn bã đi dạo trên đường phố quanh đó, thì bỗng gặp một người hành khất rất rưới, với dung mạo đầy khổ đau vừa gian ác. Ông cho đây là người mẫu lý tưởng cho chân dung Giuđa. Ông mời người hành khất về nhà làm mẫu cho bức tranh còn dang dở. Nhìn thấy bức tranh và các món đồ được trưng bày trong phòng, người hành khất biến sắc và càng lúc càng trở nên bối rối hơn. Người họa sĩ hỏi lý do tại sao, thì người hành khất trả lời, thưa ông, chính tôi đây là người đã ngồi làm mẫu cho ông vẽ chân dung Chúa Giêsu trong bức tranh này vài chục năm về trước. Và bây giờ, cũng chính tôi là người ngồi làm mẫu cho ông vẽ chân dung của Giuđa, người phản bội Chúa. Thật không ngờ tôi đã trở nên tệ như vậy. Câu chuyện trên giúp chúng ta đi sâu vào ý nghĩa của câu nói của Chúa Giêsu được ghi lại nơi Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay. Người nào đón tiếp chúng con là đón tiếp Thầy, và người nào đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Trên con đường trở về nhà cha, đón tiếp Thiên Chúa và được Thiên Chúa đón tiếp, chúng ta cần đi qua con đường duy nhất là anh chị em, là mỗi người chúng ta và Chúa Giêsu Kitô. Mỗi người chúng ta cần trở nên giống như Chúa Giêsu Kitô, trở nên một Chúa Kitô khác, đến độ anh chị em có thể nhìn vào dung mạo tinh thần của chúng ta mà nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô và từ đó mà lần lên gặp gỡ Thiên Chúa Cha. Người nào đón tiếp chúng con là đón tiếp Thầy. Kể từ giây phút con Thiên Chúa nhập thể làm người, để con người có thể nhìn thấy được Thiên Chúa vô hình nơi dung mạo của một người như Chúa Giêsu. Ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy. Thì con người cũng được ban cho quyền năng trở nên giống như Chúa Giêsu Kitô. Ai đón tiếp chúng con là đón tiếp Thầy. Và được như thế, chỉ có một bí quyết là tình yêu. Tình yêu vô điều kiện đối với Chúa Giêsu trên hết mọi sự. Tình yêu sẽ làm cho hai người trở nên giống nhau. Trọng tâm của đời sống Kitô không phải là thập giá mà là tình yêu, là tương quan tình yêu giữa người đồ đệ và Chúa Giêsu Kitô thầy mình. Tình yêu đó sẽ làm cho thập giá nhẹ đi vừa sức giác của mỗi người. Chúa Giêsu đã nhắc lại cho các đồ đệ bài học về phẩm chất của tình yêu phải có đối với Ngài. Chúa rất đòi hỏi và muốn người đồ đệ đặt Chúa vào chỗ đứng thứ nhất, phải yêu mến Chúa nhiều hơn mọi tình yêu khác, kể cả những tình yêu nhân bản tự nhiên như tình yêu đối với cha mẹ, anh chị em thân thuộc. Giới răn thứ tư dạy ta thảo kính cha mẹ vẫn còn đó, nhưng Ngài muốn ta phải yêu mến Ngài hơn. Và kinh nghiệm thiêng liêng cho chúng ta biết rằng, nếu chúng ta yêu mến Chúa hơn hết mọi sự và mọi người, thì chính trong tình yêu Chúa cao độ đó, chúng ta lại có thể chu toàn giới răn yêu thương đối với anh chị em xung quanh. Đó là kinh nghiệm của những vị thánh. Họ là những con người yêu mến Chúa hơn, yêu mến Chúa nhất, trên hết mọi sự và trên hết mọi người. Vừa đồng thời, họ cũng là những con người yêu thương phục vụ anh chị em mình thiết thực nhất. Ai tiếp rước anh em là tiếp rước Thầy. Danh dự này là danh dự rất đòi hỏi, đòi người đồ đệ phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự và vì tình yêu mà vác lấy thập giá mà chịu hy sinh mạng sống mình. Lạy Chúa, xin hãy ban ơn biến đổi mỗi người chúng con trở nên giống Chúa. Xin đổ tràn tình yêu Chúa vào lòng chúng con, biến mỗi người chúng con trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.
Now don't be careful.